con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ người và anh em người đứng ở ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có người thưa rằng, kìa mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói, đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ 16 thường niên. Và bài phúc âm này chúng ta nghe thì nó quá quen rồi, nhưng mà thật sự ra nó chất chứa những cái ý nghĩa rất là sâu xa và rất là thực tế. Cái ý nghĩa thứ nhất, chúng ta thấy là Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, con mẹ. Và chúng ta cũng để ý một chút chi tiết này nữa là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ở thế gian có 33 năm thôi, mà Ngài dành cho mẹ của người 30 năm, mà dành cho tất cả mọi người khác có 3 năm. Có nghe là mẹ người gấp 10 lần tất cả mọi người khác. Thiên Chúa ở giữa loài người, nhưng mà ở với mẹ mình 30 năm, còn ở với loài người chỉ có 3 năm. Tuy nhiên, trong 3 năm ở với loài người đó, ở với chung loài người đó, mẹ người cũng vẫn đồng hành với người. Bây giờ thử hỏi các anh các chị nha, ở nhà làm cái gì nào? Có mỗi một mình thôi, là vợ khóa, có mỗi đứa con duy nhất, mà đứa con này là lẽ sống của mình, không thể xa người. Ngài chỉ lặng mất có 3 ngày lúc 12 tuổi mà mẹ đã đi tìm con và đau đớn khi gặp thấy con. Thì bây giờ đứa con là lẽ sống của mình, không ở với mình nữa, thì mẹ làm sao xa được con? Do đó mẹ luôn luôn theo con, nhưng mà mẹ không có xuất hiện một cách công khai. Đấy, chúng ta thấy không? Hôm nay mẹ đâu có vấn đề sai người vào nói với Chúa Giêsu là mẹ muốn cần gặp con ra cho mẹ gặp. Không, mẹ cứ đứng âm thầm theo dõi con thôi. Âm thầm thôi, chứ không phải mẹ thấy con mình được người khác phục rồi khen các thứ thì mẹ ra mặt để nói, đấy đấy con tôi đấy, tôi là mẹ của người đấy, để cho người ta khen mẹ. Không, mẹ âm thầm theo dõi con, mẹ hỗ trợ con, mẹ phục vụ con cùng với những người đàn bà khác. Đó, chúng ta thấy không, gương của mẹ rõ ràng. Mẹ theo con, không bao giờ bỏ con, bởi vì mẹ không thể thiếu Chúa. Nhưng mà mẹ theo không phải để được khen, không phải là để được hưởng cái danh với con của mẹ, nhưng mà mẹ theo một cách âm thầm. Đó, và hôm nay chúng ta thấy không, người ta nói về mẹ chứ không phải là mẹ nói. Hay là nói cách khác, em có thể suy như thế này, là những anh em của người đó, chứ không phải là chính mẹ nhá, anh em của người nói với những người, tại chẳng hạn là muốn nói chuyện với người mà đứng lâu quá, người giảng lâu quá, mà nhiều người đông quá, sau đó muốn gặp riêng nói chuyện với người tí, đấy, thì để dục người khác vô nói với người, nói kìa mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Đấy, cũng có thể là cái người nào đó thấy, nhận ra mẹ người và anh em của người, do đó tự động vào báo, hay là có anh em của người nói với cái người đó để người đó nói với Chúa. Chứ chính thức mẹ không có nói. Và khi mà Chúa nghe cái lời đó thì Chúa lại trả lời một cách mà theo văn hóa Việt Nam đó, cái này là hỗn xược, cái này là không chấp nhận được, đứa con bất hiếu. Ủa, vì sao vậy? Khi mà thấy người ta nói về mẹ và anh em là ruột thịt như vậy thì Chúa phải vồn vã. Tôi nói ồ vậy hả? Vậy thì là muốn nói với mẹ tôi là cứ đứng đó chờ tôi tí nhá, tôi nói xong tôi sẽ ra nhá, an tâm yên chí. Ơi, cảm ơn anh, cảm ơn chị, vân vân, đại khái như vậy. Đằng này nghe thấy là có mẹ và chẳng cần nói, Chúa cũng biết được mẹ người đi theo người, luôn luôn đi theo người, sát người, và có mẹ người đó, có anh em người đó. Nhưng mà Chúa lại lợi dụng ngay cái lúc bây giờ để nói với cái người đó rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Chúa giống như là phủ nhận vậy, phủ nhận cái vấn đề là tình nghĩa xác thịt theo thế gian. Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ, chỉ các môn đệ nhá, không phải chỉ các dân chúng chung quanh đó, mà chỉ các môn đệ. Và Chúa nói cái gì? Đây là mẹ ta và là anh em ta. Mà các môn đệ là hầu hết toàn là đàn ông thôi. Vậy làm sao mà là mẹ ta và anh em ta? Anh em ta thì còn được, chứ còn mẹ ta thì làm sao được? Đàn ông thì làm sao mà làm mẹ được? Vậy mà Chúa nói đó, đây là mẹ ta nè. Đó, các môn đệ đây này, đàn ông không thôi này, là mẹ ta đó. Tại sao có thể làm mẹ của Chúa được? Tại vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta. Đấy, ở đây Chúa Giêsu có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, Chúa xác định là muốn làm anh em của Chúa, muốn làm mẹ của Chúa thật, muốn là chị em của Chúa thật thì phải làm theo ý cha của người ở trên trời. Đó mới là anh chị em ruột thịt của Chúa theo nghĩa thiêng liêng. Chứ còn ruột thịt theo nghĩa tự nhiên, chẳng hạn với mẹ của người đi nữa, thì vẫn là tình nghĩa theo tự nhiên thôi. Chúa Quý nói là dù là ruột thịt đi nữa, nhưng nếu không sống đức tin, không theo ý cha trên trời, thì một lúc nào đó ruột thịt thì ruột thịt cũng sẽ trở thành kẻ thù. Chúng ta thấy không? Thế giới này, thế gian này chứng tỏ cho chúng ta thấy rõ. Ruột thịt đấy, nhưng mà cha mẹ ly dị, mẹ giết con, rồi anh chị em chém giết nhau. Ruột thịt đấy, yêu thương nhau cái gì đâu. Tại sao vậy? Tại vì không tuân theo ý cha ở trên trời. Đấy, đó là cái lý do cho chúng ta thấy rằng ruột thịt thì ruột thịt, nếu không sống theo chân lý, nếu không sống theo tinh thần Chúa dạy, nếu không sống theo ý cha trên trời, thì một lúc nào đó sẽ ghen ghét nhau, sẽ trở thành kẻ thù của nhau, sẽ không thể sống với nhau được. Còn nếu mà chúng ta sống yêu nhau chỉ vì Chúa thôi, chấp nhận nhau chỉ vì Chúa thôi, đấy, những lúc mà vợ chồng tính bỏ nhau, thì hãy nghĩ rằng, đây là người Chúa cho ở với con chỉ chấp nhận cái người này vì Chúa muốn cho ở với con, chứ không phải là do con chọn, bây giờ con có quyền bỏ. Đó. Hay là cái đứa con này ở trong bụng con, nó là sẽ làm khổ con, do đó nên con giết nó, bởi vì con không muốn khổ. Thân xác này là thân xác của con. Tất cả những cái đó là những cái không phải là cha mẹ anh chị em ruột thịt với Chúa Kitô. Cái đó là làm theo ý riêng mình, cái đó là ruột thịt theo tự nhiên và đi đến chỗ tận diệt. Còn những người mà làm theo ý của cha trên trời, có nghĩa là sống đức tin, sống tinh thần của Chúa Kitô, thì đó mới là anh chị em ruột thịt về thiêng liêng của Chúa. Và còn ai trong những người anh chị em mà Chúa chỉ các môn đệ của Chúa đây này, Chúa chỉ các môn đệ của Chúa đây là mẹ ta, anh em ta đó, nhưng mà thật sự các môn đệ của Chúa đó, chúng ta thấy không, cũng đâu có trung thành với Chúa đâu, cũng chối Chúa, cũng bán Chúa vậy, cũng đâu làm theo ý cha trên trời đâu, thấy không? Tôi nói vậy thì Chúa cố ý ám chỉ ai đây? Ám chỉ một người duy nhất bây giờ, đó là mẹ của người, bởi vì mẹ người là môn đệ đệ nhất các môn đệ và môn đệ tuyệt hảo nhất, luôn luôn làm theo ý cha trên trời, do đó mẹ vẫn luôn luôn đầy ơn phúc, mẹ mới làm mẫu gương cho các môn đệ. Chúa nói, Chúa chỉ các môn đệ đây, Chúa cứ nói là đây các môn đệ đây này là mẹ ta, anh em ta, nhưng mà phải theo gương mẫu của mẹ của ta. Mẹ của ta mới là người duy nhất làm theo ý cha ta trên trời mà thôi. Do đó mẹ ta mới xứng đáng là mẹ của ta thật. Mẹ ta là mẹ về phần xác, nhưng mà đồng thời cũng là mẹ thật của ta về phần thiêng liêng. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi thế nên Thánh Augustino nói rất đúng về cái lúc mà mẹ chấp nhận ngôi lời nhập thể. Thánh Augustino nói cái gì? Thánh Augustino nói là trước khi mẹ thụ thai ngôi lời nhập thể trong cung lòng của mẹ, thì mẹ đã thụ thai Chúa Kitô bằng đức tin. Nếu không có đức tin, mẹ có thể tuyên xưng chấp nhận mẹ là mẹ của Thiên Chúa hay không? Không. Bởi thế nên giống như chúng ta khi lên rước lễ vậy, trước khi rước Chúa Kitô vào lòng, chúng ta thưa cái gì? Amen. Có nghĩa là con tin. Đấy, chúng ta phải tin đã, chúng ta mới có thể rước Chúa được. Nếu chúng ta không tin, chúng ta không thể rước Chúa được. Hay là rước Chúa, chúng ta không có ích gì hết. Đôi khi lại còn phạm đến chính Chúa nữa. Thế nên trong cái bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy được Chúa dạy, tuy nó ngắn ngủi thôi, nó quen thuộc thôi, nhưng mà Chúa dạy chúng ta một cách rất là ý nghĩa vô cùng. Ở cái chỗ là chúng ta muốn thật sự nên một với Chúa Kitô, muốn làm anh em ruột thịt với Chúa Kitô, thậm chí là mẹ của Chúa Kitô nữa, thì chúng ta phải làm theo ý của Cha trên trời. Khi mà chúng ta làm theo ý của Cha trên trời, thì chúng ta mới có thể thật sự là anh em, chị em và là mẹ của Chúa. Có nghĩa là chúng ta có thể sinh sản Chúa Kitô ra cho các linh hồn. Bởi vì chúng ta sống đức tin, bởi vì chúng ta nên một với Chúa Kitô, chúng ta như cành nho kết hợp với thân nho, và nhờ thân nho, nhờ cái sự sống thần linh, nhựa sự sống thần linh từ thân nho thông ban cho chúng ta, để chúng ta mới có thể sinh hoa trái. Và đó là lý do chúng ta thấy không, cái thân nho nó không bao giờ sinh trái hết, nhưng mà cành nho mới sinh trái. Chúng ta sinh trái cho Chúa Kitô đó, thân nho sinh trái qua cành nho là chúng ta. Bởi thế chúng ta là cành nho thật đấy, nhưng mà chúng ta lại mang cái tư cách là sinh sản đó, sinh sản nhờ cái sinh lực của thân nho đó. Chúng ta là mẹ của Chúa Kitô ở chỗ đó, ở chỗ là chúng ta nhận lấy cái sinh lực của Chúa Kitô thông ban cho chúng ta. Đó là Thánh Thần của người ở trong chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô, có nghĩa là làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô, hay nói cách khác là cho Chúa Kitô sinh ra nơi tâm hồn của những người nhận biết Chúa Kitô qua chứng từ của chúng ta. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ cho chúng con đọc thấy cái bài phúc âm này, để chúng con thấy được cái gương của mẹ mà Chúa muốn nêu lên cho các môn đệ của Chúa, trong đó có chúng con, để nhờ đó chúng con mới có thể xứng đáng là anh chị em, là mẹ của Chúa Kitô giống như mẹ vậy. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân hai.